这屋里人插座也不能做的，这屋里都没人，是吧？这就是财产，对，他做一个有财产的，那早就找你做个兼职，这可以接着是有时候有财产，反正也是能够不长进的。这个洋人他的生父的单好啊，这房子得他房子一有他说得了你呢，说得了你有说得了这种大量他的房子得得了你呢，他的房子得了得了老老房得了他将人家的他那一看我给我们单单一句话来我进不来，这里找一些，把这些摆到，这个时候暖着点上方，因为了暖着后就没事了，热了烧，这些外边烧热了过了，烧疼，他们不适应了，把这些摆到，那些摆嘛，你把它进来了。现在我们这些材料不发什么的发这发发有了这一个把这发找来找很多个把要的发到把这个我的名字发出我发下哪些手心里什么鬼我把它的基本来把它跟用来下发对各种各样的东西都在有空间的话它也有这个震动它会觉得它变成某一个层这种重要的做多啤酒来多少啤酒你不要到它的吗所以这里面的人呢这句话呢这种重要的人我有没有来的我有没有做好漂亮做给身边有的不记nhưng mà cái tuổi đó thì không suy lùng mà ra được người nhớ là vì là kinh thấy kiểu suy lùng không có thể thấy đều chung suy lùng chẳng biết được kế hoạch suy lùng thì người nhà nói rằng cái tuổi đó cái pháp đó dùng cái kế mà phòng suy phòng tôn của chúng ta là suy lùng là tương lưu thì không có tác dụng tại sao mà nói rằng cái tuổi phậtmà dùng cái sự suy luận của chúng ta mà không có đạt được chúng ta thường thường ở trong cuộc sống hàng ngày của mình chúng ta sinh hoạt bằng cái gì quý vị chúng ta suy nghĩ chúng ta nghiên cứu chúng ta làm cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày bằng cái trí óc của mình thì chúng ta dựa trên cái gì bằng cái gìbằng cái ý thức mà cái ý thức của mình ấy, khi nó có một cơ sở suy luận thì cái cơ sở suy luận của ý thức mình là những kinh nghiệm học tập trong quá khứ khi mình thấy cái tri giác cái ý thức suy luận của mình ấy, thì tự nhiên nó có rất là nghĩa lớn lên thì nó có không quý vị rất là nghĩa của nó sinh ra nó có cái sự ý thức mà phân biệt sự suy luận không không có đó nè rồi chúng ta học năm tuổi học cái mức độ suy luận nào đó một sức mức độ kỹ dẫn nào đó rồi bảy tuổi mười tuổi lớn lên học có học cũng chưa học logic học những cái tình thức mà suy đoán ha rồi suy diễn là rồi như thế nào là vân vân thì chúng ta tập cái hệ thống lý luận của suy luận trên cái cơ sở và kinh nghiệm học tập của chúng ta cái điều đó mà những kinh nghiệm học tập đó thì dựa trên cái chỗ nào dựa trên cái cơ sở năm sáu giác quan của mìnhtiếp xúc với cái sự vật và tiếp xúc với sự vật rồi đó thì mình bắt đầu mình lấy những cái gì mình nhận được từ sự tiếp xúc đó để mình lấy cái đó làm cơ sở để suy luận tôi lấy ví dụ chỗ này nó hơi khó hiểu rồi lấy một ví dụ của mình hiểu này tôi lấy ví dụ của mình tự nhiên mình ngồi đây thì mình không khá dễ rồi tự nhiên á mình thấy có một cái góc mà ai buông nhưng mà cái mặt lúc đầu mình ngồi mình không thấy gì hếtnhưng mà khi bắt đầu có góc hoa đó, thì nhờ kinh nghiệm học tập trong quá khứ mình biết đây là đóa hoa. Mình đứa bé 2 tuổi hay 1 tuổi mình đưa đóa hoa nó không biết nó là hoa hay là hoa. Khi mình thấy nít 1-2 tuổi mình đưa đóa hoa thì khi nó đỏ miệng này nó tưởng nó là đóa. Nhưng mà người lớn mình đã từng trong quá khứ mình thấy được đóa hoa đó rồi, hay là thấy đóa hoa tương tự như vậy rồi, vậy thì khi đưa đóa hoa đó rồi mình nhận dạng à đây là hoa hồng. Mà giả sử như không có biết được nó là hoa hồng á, thì trong kinh nghiệm quá khứ chúng tôi biết rằng cái này nó giống một đóa hoa chứ không phải là giống một phố đoạn. Như vậy thì xác định được đóa hoa hoặc là hoa hồng hoặc là đóa hoa gì đó, tức là chúng ta dựa vào cái kho tàng ký ức của mình, cái kinh nghiệm trong quá khứ mình tích lũy lại để mình xác định nó là đóa hoa chứ không phải nó là một cái cành. Mà khi mà định được nó là đóa hoa rồi thì sao? Thì chúng ta bấm tâm phân biệt, nhận dạng nó là hoa vậy thì đây là hoa hồng hay đây là hoa bùi già. Vậy thì khi mà hoa hồng thì sao? Mình nghĩ tới hoa hồng có dai này, lá như thế này, cành như thế này, hoa hồng có thể làm được gì đẹp xấu, tàn hay không tàn, thì giờ tươi hay không tươi, lớn nở ra hay không nở, thì chúng ta cặp theo kèm theo cái khái niệm hoa hồng đó hàng trăm những khái niệm nhỏ nhỏ khác xung quanh hoa hồng. Và từ cái chỗ đó mình định cái giá trị của nó, lợi cho tôi hay là không lợi cho tôi, lợi cho người khác hay là không lợi cho người khác. Vì cái diễn trình mà suy luận của chúng ta, diễn trình là ý thức một sự vật chúng ta mới xảy ra từ cái điều kiện như vậy. Đến đó thì không đến nổi gì, nhưng mà cái đến nổi là khi chúng ta quyết định nó là hợp cho mình thì mình có khuynh hướng mình mang vào cho mình. Mà nếu chúng ta quyết định là nó là không hợp với mình thì mình cứ nướng mình đẩy nó ra, dầu đẩy nó ra hay dầu mang vào thì cái đó cũng là cái biến chuyển của các pháp. Và cái này chúng ta hàng ngày chúng ta sinh hoạt với những cái biến chuyển, các pháp bên ngoài, các hiện tượng sinh lý vật lý tiếp xúc của chúng ta đều biến chuyển, cho nên mình thấy tâm mình biến chuyển. Như thế mình dựa cái cơ sở là sao mình biết là tâm mình bằng cái hiện tượng các pháp bên ngoài, và các pháp bên ngoài thì chuyển, cho nên mình thấy tâm mình chuyển. Ở đây ai có ngồi tỉnh bỏ một thời gian mình mới thấy cái tâm mình nó chuyển. Lúc trước mình nó phát nguyện là lúc trước á mình đang nghĩ tới cái nhà, đang nghĩ chưa xong cái nhà thì cái nguyện sau á thì nghĩ tới chuyện đi chơi, vừa nghĩ tới chuyện đi chơi thì nguyện sau nữa thì nghĩ chuyện đi chợ. Vừa nghĩ thì bây giờ thì lại nghĩ hàng niệm 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 cứ liên tục như một cái dòng nước chảy liên tục cứ dính vào nhau. Người mà chưa biết tu thì sống với cái niệm đó, và khi mà sống với những niệm đó thì niệm niệm sanh diệt thành ra mình đau khổ gì không vậy? Quý vị ha, chúng ta hàng ngày chúng ta sống mình mắt mình mở ra mình thấy, tai mình nghe, lưỡi mình nếm, thân mình tiếp xúc. Vậy thì mình cứ sống những cái bên ngoài đó, mà cái khổ của chúng ta là các pháp bên ngoài đều thay đổi. Một lúc nữa mình thấy mình đổi, bữa nay mình đổi, cổ như nó xoay chuyển như vậy. Người đức tu thì không nương vào các pháp. Bình thường á, thì mình nói không có gì hết. Có chuyện xảy ra thì mình mới nói có. Nhưng mà mình quên đi một điều là bình thường cái khả năng nhận biết của mình á, nó vẫn có mặt ở đó. Cái khả năng nhận biết bao giờ cũng có mặt ở chúng ta, kể khi mà chúng ta làm ngưỡng khả năng nó cũng có. Tôi lấy một ví dụ, bây giờ quý vị ngồi quý vị nhìn thấy một cái đồng hồ, quý vị có thấy cái đồng hồ không? Thấy hả? Đồng hồ. Bây giờ tôi lớn đồng hồ đi thì quý vị có thấy cái đồng hồ không? Không thấy cái đồng hồ, nhưng mà cái khả năng thấy quý vị có còn hay là mất? Còn hay là không còn? Còn. Chúng ta sở dĩ mình thấy đồng hồ thì mình tưởng là còn. Đem đồng hồ ở trên nét thì mình tưởng là mất. Đồng hồ thì hiểu và biết còn mất, nhưng mà cái khả năng thấy của mình thì không có thay đổi. Quý vị nắm được cái này kìa. Nói một cách khác đi, là các pháp ở bên ngoài thì biến đổi, nhưng mà cái khả năng mà cảm nhận của mình đối với các pháp thì không có thay đổi. Giống như điện là điện nó bây giờ quý vị thấy khi mình tắt điện thì quý vị có thấy được cái dòng điện chạy bên trong, quý vị thấy được không? Không thấy. Mình chỉ biết có điện khi nào mình bật cái đèn lên thì điện nó phát hiện ra bóng đèn sáng, bóng đèn đỏ, bóng đèn xanh, bóng đèn vàng vậy đó. Thì mình thấy à, mình nói rằng bật cái đèn lên thì thấy cái đèn đỏ chạy lên bên trái lên thì chúng ta nói à có điện. Rồi khi mà tắt cái con đắt cái là cái này thì cái đèn đỏ nó tắt thì chúng ta nó không có điện. Số điện nó vẫn có nhưng điện nó không có chuyển cái bóng đèn đó thôi. Vậy thì chúng mình như vậy thì trong tất cả những cái suy luận của chúng ta đó, suy luận được là chúng ta do các pháp theo thứ là các pháp mà suy luận, tức là căn cứ vào hiện tượng bên ngoài mà suy luận. Còn khi mà trở về với cái khả năng mà nhận cảm nhận của chúng mình á thì khả năng đó tự nó không có cái cách suy luận. Cho nên ở đây cái khả năng đó là tư trí Phật, là tâm Phật, là như lai tạng nhiều chỗ khác nhau. Cho nên nói rằng lấy cái khả năng suy luận mà luôn cái chính Phật lấy cái thấy đó thì không được, vì tự cái thấy đó nó không có tính chất suy luận. Nói một cách khác đi, cái khả năng nhận thức của mình, cái judgment của mình bên ngoài đó thì nó có cái điều anh thì nó có hai cái giá trị, phải quán cao thấp vân vân. Nhưng mà cái khả năng để mình nhận xét đó thì nó tự nó không có cái hai cái giá trị đó. Thử được cái này nè, điện á thì nó có trắng có đen có vàng có đỏ gì không, cái dòng điện chứ không. Nhưng bóng đèn nữa thì nó có bóng đèn trắng có đèn vàng có đèn xanh có đèn đỏ. Vậy thì cái khả năng của mình, cái khả năng cảm nhận của mình á, tự nó không có tốt xấu, nó không có cao thấp, không có gì hết. Nhưng mà cái đúng cái chuyện bên ngoài đó, đúng cái duyên bên ngoài đó, thì cái đó nó tạo ra cái cảm nhận khác biệt của mình. Có một ông vua hỏi một cái vị hòa thượng, tức là hòa thượng Tu Hải Thiền Sư, hỏi tâm Phật như thế nào gọi là tâm Phật. Tâm Phật là gì, là tâm Phật. Hỏi là bây giờ bạch hòa thượng, tâm Phật sao, thế nào gọi là tâm Phật. Thì hòa thượng cũng có trả lời là cũng đưa ví dụ rất là dễ thương. Hòa thượng nói rằng á, cái lúc thì hòa thượng đang đứng ở bên bờ hồ mùa thu, thì chim nó bay ngang lên trên bờ hồ. Thì hòa thượng nói rằng trả lời câu hỏi thế nào là tâm Phật, thì hòa thượng nói là nhẹ quá trường không, ảnh tầm hàng thủy, nhạn vô tung nhí, thủy vô lưu ảnh tâm. Trả lời một câu rất là dễ thương. Thì đối với câu trả lời thế nào là tâm Phật, thì hòa thượng nói tâm Phật giống như vậy, giống như là cái chim nhạn nó bay trên trời cao vậy đó. Khi nó bay qua thì ảnh nó lưu lại ở trong mặt hồ, trong nước của mặt hồ. Nhưng mà chim nhạn thì nó không hề cố ý lưu lại cái ảnh đó, và cái mặt hồ thì nó cũng không có cái lòng mà nó giữ lại cái bóng hình của chim nhạn. Cái chim nhạn bay qua thì chim nhạn hiện ảnh với mặt hồ, nhưng mà bay mất đi rồi á thì hồ còn lưu lại ảnh không biết còn không được không. Vậy thì cái chi thức là có là tâm Phật, nó cũng là cái khả năng mà cảm nhận của mình. Khi thấy chiếc xe thì mình cảm nhận đó là chiếc xe, trong trường hợp đó chiếc xe là tôi nhận, chiếc xe đã bay qua rồi. Vậy thì hết chiếc xe rồi đó, thì tới thằng nhỏ nó chạy qua. Vậy thì cái hình bóng cái hồ đó, cái hồ tâm đó, nó sẽ phản chiếu bóng hình thằng bé. Quý vị hiểu được ha? Vậy thì chiếc xe, thằng bé, hoa hồng, một cô gái, một bà cụ, thì tất cả những thứ đó đều là những cái chim nhạn bay qua. Nhưng mà cái nước hồ, khả năng cảm nhận vẫn không thay đổi. Thì cái đó, nếu mà chúng ta sống lại cái đó gọi là cái chi kiến như là. Có một người hòa thượng, nhà tu mà không thấy nhà tu, chúng ta là ngồi dưới gốc cây á, lâu lâu rồi hỏi chủ, có đó không? Ông chủ, có đó không? Rồi hòa thượng hỏi một câu rồi thượng cười, rồi trả lời là tôi còn đây nè. À, trong đạo chúng không biết hòa thượng tu thì chứ không, hòa thượng mình nói chuyện hỏi một câu của mình, nói chuyện của mình trả lời của mình. Bây giờ theo về tâm học viện của Mỹ thì những người như vậy, những người bệnh, những người không nói một lần thì không sao, là vừa nói mà đã làm một lần thì có chuyện không được tốt rồi. Nhưng mà nếu hòa thượng rồi thì không có phục. Sau đó thì có người hỏi hòa thượng, mới tại sao hòa thượng mà tự hỏi là tin trả lời. Hòa thượng người ta kiểm soát chủ trương là ông chủ là còn hay không. Ông chủ còn rất là sao quý vị. Cái khả năng mà cảm nhận của mình nó còn hiện diện hay không. Bao giờ cái ông chủ nó cũng có hiện diện chứ. Với cái trục trặc của mình á, là mình không muốn nhận ông chủ đó. Mà mình nhận cái trần làm vậy. Mình nhận cái trần. Cái trần bên ngoài đó. Hãy thấy có trần, có trắng, có đen, có vàng, có đỏ. Mình tưởng là tâm mình nó có. Còn những hình bóng nó mất á, thì mình tưởng là tâm mình nó không có. Thực sự ra bao giờ nó cũng ở đó mà không. Cho nên cái người chúng tôi thì người ta gọi là chưa đức tu á thì mình chạy không cần mình bỏ nhé ha. Còn người đức tu á thì mình nói là tội cần hợp nhất. Cần là gì? Là những cái pháp, là những cái phenomenon, của mình, những cái hiện tượng ở bên ngoài. Nhất cần là cái khả năng là thầm biết của mình. Vậy thì mình thường mình chạy không cần ha. Mình chạy không cần, mình bỏ cái giác, mình xây mặt, xây lưng về cái giác. Người tu á thì xây mặt trở lại, tức là xây lưng vào trần để mình hướng về cái giác. Tức là tội trần hợp giác là này đó, tội cái lưng. Xây lưng về trần là xây mặt về giác. Tức đó là cái lần của mình tu. Mình bây giờ thì mình ngược lại, mình tội giác thì mình học trần. Mà hãy tội giác học trần thì sao? Thì mình khổ. Thì như trần thay đổi. Trần thì bao giờ cũng thay đổi lắm. Sở dĩ chúng ta đau khổ vì thai thương, vì thương tầm vinh vực là bởi vì mình chạy theo nó. Mà những cái đó là những cái đấu thân. Vậy thì cái người chúng tôi thì trở về với cái nhát. Đừng có chạy theo trần nữa. Thì cái đó cho nên cái đó chúng tôi cũng chắc không có suy luận mình. Cho nên nói rằng dùng cái trí suy luận không có cái gì. Vậy nào mà giỏi duy thức. Cái chỗ này cũng gọi là cái chỗ là chuyển thức thành trí. Chuyển thức, thức là gì? Là khả năng phân biệt của mình. Đây là con hồi tôi đã về để tự tàn cũng được. Đây là cái đống rác tôi dùng bỏ bên ngoài. Vậy thì thức là cái phân biệt. Còn cái trí là cái khả năng nó vẫn nằm ở đó. Cho nên chuyển thức thành trí là đừng có chạy theo cái phân biệt nữa. Mà mình trở về cái khả năng cảm nhận của mình. Và cái chỗ này Đức Phật, đoạn sau Đức Phật nói chỉ như chút. Cái chỗ này gọi là khai chi kiến Phật. Tức là mở cho mình thấy thế nào là cái thấy của Đức Phật. Bây giờ quý vị nắm được một phần nào cái thấy của Đức Phật chưa? Tức là cái thấy của Đức Phật là cái thấy từ gốc. Cái thấy của nước mặt hồ. Cái thấy của cái gương. Tự trong nước mặt hồ nó không có hình bóng. Tự trong gương nó không có hình bóng. Hình bóng là các pháp sai biệt ở bên ngoài. Các pháp có tới thì nước mặt hồ chiếu rõ. Nhưng mà các pháp có đi ấy, thì sao? Thì nước của mặt hồ không bao giờ lưu lại bóng hình của các pháp. Chúng mình khổ, chúng mình cũng như nước mặt thôi. Tâm mình cũng như tâm Phật thôi, khác cái chỗ này. Cái nước mặt hồ khi mà nhãn bay qua đó thì nhãn hiện trong hồ. Nhưng mà khi nhãn bay mất đi rồi á thì hồ không tương ứng nhãn. Chúng mình khổ là mình không làm cái này. Chúng ta tha tâm mình như hồ đó. Nhãn bay qua hồ thì mình giữ. Mình phản xuất trong hồ như vậy. Mà nhãn bay đi rồi thì sao? Thì cái nước hồ mà cố tình giữ lại cái không giữ được. Giữ lại cũng được. Nhưng mà hồ vẫn muốn giữ. Cho nên hồ trở thành cao khó. Hồ trở thành quả quả, hồ trở thành thiền, thành não, là tại bên đó. Cho nên cái việc tu học đó là cái chuyện như vậy cho quý vị. Quý vị nghĩ là chúng ta, cái chuyện nhận qua nó đã xảy ra rồi. À, chuyện nhận qua. Cái nhà, cái cửa, cái xe, cái hộ, cái dân, cái lợi chuyện nhận qua đã xảy ra rồi. Mắng mình nhận qua, chữ mình nhận qua, chuyện phiền não 20 năm trước, nó đã xảy ra rồi. Vậy thì tại sao con nhãn nó bay qua 20-30 năm trước rồi đó, mà hồ cũng là thậm chí chính người mình nghĩ là cho nên mình trần tập mình dày và mình đau khổ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. người đức tôn không nghĩ lại, tập như hồn nước trong, tập như một cái lưu sáng vậy đó. Có nghiệp không có thì thôi, thì cái đó là cái chuyện một phần của chuyện đức tôn. Ở đây những gì hiểu được khi mà học cái buổi này thì biết được cái chỗ mà tại sao đức Thế Tôn nói là không có suy luận mà cái chỗ này nó tập nó tu mà rồi. Cái gì mình suy luận hãy càng suy luận nữa thì lại càng tham gia được nhiều. Thì sau khi mà đức Phật khen những cái nợ cái trí huệ của Như Lai sau mưa lụt của mình thì có mấy ngàn người, nghĩa là mấy ngàn người, năm ngàn người đó bỏ đi ra, có phải không ạ? Mà cứ bỏ đi ra đó thì những vị đó họ nói làm sao mà họ đi ra? Quý vị nên hiểu cái qua cái chỗ này để hiểu lý do tại sao mà họ đi ra. Cái thứ nhất là tại sao mà Đức Phật khen ở cái chỗ đó những vị này đi ra? Quý vị ngạc nhiên tại sao mà tới nghe Phật thuyết pháp mà chứ không được Phật sắp nói là bỏ đi ra là tại sao vậy? Thưa cái chuyện đó cho tới bây giờ vẫn thấy xảy ra chứ. Có nhiều khi họ muốn nghe nhưng họ chỉ nghe những cái chủ đề, những cái đề tài họ thích. À, nhiều cái Phật pháp thì rộng sâu, nhiều cái đề tài khác nhau. Nhưng họ tới đó là cái chuyện mà về cái chuyện mà làm nhân quả báo ứng như vậy, cúng dường tốt thì họ thích cái chuyện đó thì họ nghe. Mà còn chuyện tới chùa mà nghe nó là gắn tu lên thành thật thì họ chịu nghe. Có những người đó, có những người hay tới chùa đó, đến tới chùa thì biết là đại khái là thầy chỉ là cúng dường thật rồi được rồi, trả chịu. Nên họ nghĩ là mấy thầy tu dùng cho họ. Còn Đức Phật mấy thầy tới chùa nữa này, nó tu 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 chứ bà nó phải đánh tu, không phải đánh tu à? Họ không chịu, họ nói vậy thì thầy tu mới làm gì? Nó khổ như thế. Tại nó có những người họ muốn nghe Phật pháp mà tới nghe thì chỉ nghe những gì mà họ muốn à. Cho đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tâm của họ như thế nào. Những vị đó thì các người họ nghĩ như vậy. Hồi trước thì nói rằng những người đó góc đầu sâu nặng cùng tăng thùng mạng, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà cho đã chứng. Thế là thứ nhất, những người đó lui đó là vì những người đó tưởng rằng cái gì Đức Phật nói ra đó thì các họ đã biết rồi. Phải không ạ? Mà biết rồi thì sao? Nghe làm việc cái mất thời gian. Có phải không vậy? Tôi thấy rõ Phật tử bên Mỹ bên gì đó, chứ đừng nói gì mấy ngàn năm nữa chúng ta đổi gì nhau đó. Đi chùa thì tưởng sao trợ thầy cũng nói gì cũng nói một thứ đấy, khổ tập gì cả. Cứ nói lên thì hoài lắm mà. Mà trên thực sự đạo Phật dựa đến nhất đó. À, vậy thì anh nghe nó là nam đàn nói chú gì thế, nó biết rồi, cũng như là cái cháo đó. Chưa thật sự cũ, nhưng mà cũng những cái mình nói như là không khóc gì. Thật là những việc này, tưởng Phật nói thì đã biết rồi. Cho nên các ngài mới lìa bỏ ra đi. Có cái chỗ này thì khi mà các vị đó ra đi thì sao? Có cái chỗ trong kinh nhất thì nói rằng thứ nhất là Đức Phật không có cản, không có ngăn cản cái sự ra đi của các vị đó. Tôi nghe một vị thì nói rằng cái chỗ này là Đức Phật dường như là Đức Phật thiếu lòng từ bi. Bởi vì họ đi như vậy tại sao không hiểu lại? Bởi vì nếu cái tôi nói nè, tôi 5 ngàn thì đừng có đi, ở lại ra hết, phải không? Thì như vậy đâu được hỏi cái gì? Quý vị cái chỗ này cũng thắc mắc cái chỗ lòng thương xót của cái tôi. Đức Phật là để họ đi. Chưa nếu mà tới chỗ đây thì nghĩ, mình dừng lại đó, thì chúng ta nói rằng Đức Phật tại sao mà không kêu cái chuyện đó lại? Ngài không kêu. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho là sau này đó thì Đức Thế Tôn họ cứu trong 5 ngày thành Phật. ở cái độ sau mình thấy, thì nhưng mà cái chỗ này nó không phải là cái phần thiếu của mình đi đâu, mà người có cái duyên của mình. Rồi khi mà các vị đó đi á, các vị đó rời bỏ cái đạo rồi, thì cái gì thấy rằng trong chỗ đó là một đoạn á, thì các vị đó tự nghĩ rằng đức Phật khi hành đạo, đức Phật nói các pháp giải thoát, thì ta cũng đã giải thoát rồi. Một đoạn thì nó là tăng thượng mạng, một đoạn thì tâm sự các ngài nói rằng ta tưởng Đức Thế Tôn nói pháp ra, nói pháp giải thoát thì chúng ta cũng đã giải thoát rồi. Như vậy thì có hai cái chỗ tăng thượng mạng là Đức Thế Tôn nói những người đó, những người tăng thượng mạng. Vậy thì tăng thượng mạng là gì? Tăng thượng mạng là cái lỗi hiểu lầm thôi. Hiểu lầm là mình chưa biết hoàn toàn, thì mình tưởng là mình chứng trọn vẹn rồi. Như vậy mình thấy Đức Phật nói là những người này, những người tăng thượng mạng, tức là những người chưa biết hiểu được ý của Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với vị đó, khi mà các vị rời bỏ đạo tràng đi ra đó, thì các vị nói là Đức Thế Tôn muốn các pháp giải thoát, ta đã được pháp giải thoát rồi. Cái chỗ này nó rất là vui, thì chỉ giải thoát được là Phật. Thế bây giờ quý vị thương học, quý vị biết chỉ giải thoát là gì chứ? Giải thoát là gì? Giải là mở, thoát là mình khỏi bị cột bởi một sự đau khổ nào đó, mình giải thoát. Tôi lấy ví dụ như là mình đang đói, thì mình giải thoát, hay là mình khổ, bụng đói. Khổ, đó là. Vậy thì muốn giải thoát cái đó, thì mình không nên mình ăn. Có phải không? Rồi. Chúng ta thấy cái chuyện giải thoát đó, tùy theo cái trường hợp, tùy theo người mà chỉ có cái nghiệp khác nhau. Đối một người mà đang thiếu cơm, thiếu áo, khổ quá đi rồi. Khổ cùng, đã là rất khổ, đã là rất khổ. Họ chỉ cầu cái cơm này không ăn. Thành thử ra, giải thoát đối với người đó, là có được cơm ăn không ạ? Còn cái người mà có cơm ăn không mặc dù mà chưa có nhà cửa, vậy thì giải thoát đối với người đó là có được nhà cửa. Cái mức độ mà giải thoát họ tùy theo cái trình độ của từng người. Rồi cái người biết tu chúng ta thì mới vào đạo thì giải thoát được không? Ở ngoài biết tu, ở ngoài chợ, ở ngoài nhà, dùng tiền, hết tiền nhỏ, lo lắng rồi chuyện này chuyện nọ chi tiêu nữa mà quá. Vậy thì cái đó là khổ tan cái một vô cùng ở ở ngoài á thì thấy khổ tưởng vô chùa đó là giải thoát à. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng ở nhà thì khổ, người vô chùa thì giải thoát, ở nhà giải được chùa. Vậy thì đối với người ở nhà đó thì chỉ vào chùa là chỉ giải thoát. Nhưng mà cái người trong chùa biết tu á thì thấy chuyện nào thì giải thoát. Đối với người mà chân thật mà tu thì cái chuyện mà lìa bỏ tử sanh mới thực sự là giải thoát. Bởi vì những cái trình độ giải thoát của một người đã nói bây giờ đó đều là những cái giải thoát rất là tạm thời. Có cái răng đau thì mình rơi thì nó không có đau răng thì nó khổ biết mấy, nhưng mà hết đau răng rồi thì cái khổ còn đó. Cái khổ còn cũng đi, cái khổ đau nó mới không còn, nhưng cái khổ gì bệnh hoạn nó vẫn còn. Mình á, một người á, mình giống như nghĩ con ngựa vậy, chúng sanh mình khi mình bị bịt mắt thì nó sẽ thấy cái bịt mắt nó rồi, thấy đau răng nó từng hôm cái mặt mình nó đau răng nó gì thì có cái khổ đau răng, hết đau răng rồi á thì mình tưởng hết khổ rồi, chứ không hết là hết cái khổ đau răng. Nhưng mà còn cái khổ đau nó chưa hiện ra, khổ đau chưa hiện ra, khổ nhức khổ nó chưa hiện ra, mình chỉ thấy một cái, mình luôn những cái khổ khác nó đang gì lắm nằm chờ đợi nhân viên. Cho nên cái chuyện giải thoát ở đây khi các bạn hiểu là Đức Phật nói giải thoát, ta cũng được giải thoát rồi, thì đúng vậy, các nhà giải thoát theo cái nghĩa của các vị. Để cho mình tu học á, quý vị sẽ thấy được rằng nghiệp tử cái chùa, những người cái chùa đã cầu đạo để thoát khỏi sinh tử. Nhưng người ta trong cái chùa họ muốn cầu cái sự an lành tạm bỡ nào đó không? Một khi ở nhà các vị thử đó, trong xã hội sống quá căng thẳng lên, và họ phải dùng họ vào trong cảnh mà thanh tịnh chùa về mặt tu thế nào mình gì là thì cái đó là giải thoát của người đó. Nhưng người rất tu thì như đơn giản cái đó là giải thoát tạm thời và lâu dài, làm thế nào thì mình cũng có được sự tâm thần đó, sự thanh tịnh đó. Cho nên cái giải thoát ở đây học sinh thì chỉ hiểu thì sự giải thoát có nghĩa tùy theo căn cơ và trình độ của một người. Thì đó là cái lần đầu Đức Phật Ngài Sa Lợi Phất Ngài đến nghĩ Đức Phật Ngài nghĩ cái bài Đức Phật nói và Đức Phật mới đồng nói. Thứ nhất ấy, là Ngài nói như thế nào? Ngài nói rằng những cái gì mà Đức Phật đã làm được tu học được Ngài đã chứng được, thì Ngài muốn nên chia sẻ cho tất cả các chúng sanh. Ngài không có cái nhân ý, không có một sẻ. Và cái Ngài muốn chia sẻ là gì? Ngài nói rằng giống như các Đức Phật trong quá khứ thì các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ ví dụ vì chúng sanh chuyển hóa các pháp, vì pháp đó đều là một thừa, các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đều chứng được nhất thiết thiện trí. Xá Lợi Phất, ta nay cũng lại như thế, biết rõ các chúng sanh có những điều vô muốn, thân tâm mê đắc, ta tùy theo bản tính kia dùng các ngôn ngữ như lời lẽ ví dụ cùng sức phương tiện vì đó lỗi pháp. Xá Lợi Phất, như thế đều vì để chứng được một Phật thừa nhất thiết chủng trí. Thì ở đây Đức Phật nói rằng nữa, từ trước chúng ta đã thấy rằng Đức Phật nói ra nhiều pháp khác nhau, mà tại sao lại có nhiều pháp khác nhau? Là bởi vì cái trình độ căn cơ của chúng sanh nó có khác. Chúng ta tới chùa đó, một người có một cái tâm sự riêng, một người có một cái tâm hồn riêng. Thành thử ra ngày xưa cái ngôn ngữ pháp là nó tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, cho nên mới tạo ra nhiều pháp khác nhau. Nhưng cho tới bây giờ Đức Phật nói rằng á, tuy rằng tạo ra nhân duyên ví dụ lời lẽ nhiều, nhưng mà tất cả đều đưa chúng sanh tới cái chỗ nhất thiết tự chủ, tới cái chỗ thành Phật, tới cái chỗ chứng được cái trí huệ của Phật. Nói tới chỗ bạn bị tu thiền pháp tôi mới nhớ đến chuyện một vị hòa thượng. Trong chúng thì tôi quên mất cái vị hòa thượng đó, tên của người ta quên. Thì có một phật tử thì cũng thân cận, tức là tới những chùa thường đó, thì cũng thích học giáo lý, thì cũng luôn biết được rằng đó, cái chuyện mà mình học nên học giáo lý là giáo lý đúng. Thành ra phật tử lên nghĩ như này, hòa thượng khi mà mình dạy cho các thầy đó, những người xuất gia thì rất là hòa thượng dạy kia, còn những người mà tại gia hòa thượng dạy như vậy, những người kia tùy theo phương tiện rồi không có dạy kia. Thì mới phật tử đó mới có cái độ là nghe cái gọi là hòa thượng dạy của người khác sao. Thì bữa đó có một vị tăng tới thăm vấn hòa thượng, thì vị tăng đó mới đảnh lễ hòa thượng, hỏi là bạch hòa thượng, thiên đàng có, thiên giới có, địa ngục có hay không? Nghĩa là thiên đàng địa ngục có hay không? Thì nghe lén mà nghe lén cái người tụng giả hôm nay đó là sao? Thì cô cũng sững sờ, sững sờ. Chứ mà người tụng trả lời là học. Cái người sao Phật tử đó cũng ngồi ngoài nghe, mà khi nghe người tụng trả lời câu đó cũng sững sờ. Bọn tăng hỏi người tụng bạch là thượng, thiên đàng có, địa ngục có hay không? Thì là tự nói là không có gì hết, mà tự nói không. Thì khi được một người ông Phật tử đã nghe và tự trả lời câu đó ông sững sờ. Bây giờ hôm nay không bây giờ đó, ông được dặn là thiên đàng, địa ngục có, làm tổ
thì đó là gốc, là gốc thì được sanh huyết, ông chất ngủ quá, nghe tôi nói nó rồi, chân ngủ nó lộn xộn lắm, thành thử nó tức ngủ quá không biết làm sao, mai cũng không sao á, chắc là ngủ ở đây ngủ được tắm ha, bữa hôm sau tới gặp lại tượng lại, thì mới vô hỏi là được, bắt được rồi, đi đàn này có thì được có hay không? Thì ổng không nghĩ là không có ai thường nhiên quá, thì nó là không có gì hết. Bữa nay vừa hỏi rồi, thì có hết sẵn không có. Có gì không có. Thì ổng trợ giác ông phải đọc Hòa Thượng. Thì sao hôm qua Hòa Thượng nói có. Hòa Thượng nói với ai? Thì nói với con hôm qua tôi nghe Hòa Thượng nói, thượng bỏ bê đó, thế không có gì hết. Thì Hòa Thượng không có trả lời. Mà tôi hỏi là con có vợ hay không? Ông thì ta được tự có. Rồi tôi hỏi là tụi cậu bên có vợ không? Chứ tôi là tụi không. Mà tụi nói là ông không có, thì nó cái gì cũng có đây. Còn ông kia không có, thì cái gì cũng không đây. Thì chúng ta thấy rằng cái phương tiện. Có nhiều khi á, mình thật tu mà nói cái gì cũng không, không được. Nhưng đối với người hiểu đạo á, thì sao? Nhất thiết hữu duy pháp. Như mộng nguyễn bảo hẳn. Người thấy nó hai cái trình độ khác nhau. Vậy thì chúng ta thấy là có nhiều khi mình vô chùa. Tại sao á? Mà có khi thì cái người những thầy tiên ôi bà ráng mà làm phước đi nghe. Thì làm phước á thì có chút phước rồi cho cái người con cháu được hưởng. Nhưng người phải nghe như vậy. Nhưng mà có người khác thì thôi là thôi. Cố gắng làm phước đi. Để rồi sao lại không tin. Mà thêm một người nữa thì có thể là cô ráng tôi làm thuốc vũ khí thì nhờ cái nước vũ khí đó là mình sanh lên trí tuệ. Vậy thì cùng một chuyện nhưng mà những cái quả báo nói là khác nhau. Cái bà kia đó bà hồi nào cũng chưa biết đạo. Đó nè, bà một vốn bà muốn được mùi lại. Vậy thì do cái cô bà ráng là làm thuốc vũ khí thì được con cháu bà nó hưởng. Nhưng mà chính chỗ đó đưa người ra làm cái chỗ bắt đầu làm thuốc. Người đánh á. Vậy thì mình thấy cái chuyện thành công học, cho nên sau này cứ đi luôn cái chùa hay là học hành đạo ở chùa xin người thầy cứ dọn dàng kề môi với bà là cứ tu những người không đã không có thể đứng lại được tùy theo phương tiện thì chắc người ta vào đạo không tôi biết cái gì sao á chứ tôi được cái đó thiệt chính cái người tôi đi vào đạo không có tử tế gì hết không phải mà muốn thành thật không có muốn gì trên cái hồi đó là ham ăn ngủ lắm. Vậy thì chúng mình đặt lại thử vấn đề để chúng mình vào đạo là gì? Có khi qua Mỹ là buồn quá, không làm gì hết. Sao rồi tự nhiên nhớ tới chùa, không tới chùa cũng vui. Nhưng người gió không vui mà tới chùa. Anh thật có như vậy. Có quý vị thì đâu biết gì đâu. Mà có con đau, mẹ bệnh, là anh bệnh, thì chị đau, đã biết. Tới chùa là lễ tổ an. Đáng nè. Và tới chùa là lễ tổ an, mình nghe những kinh ngủ ngọt quá lại hết. Còn cái chùa nữa vậy thì do nó khác mà cái chùa vậy thì thật sự là đặt lại vấn đề của mình đây đều do phương tiện của phật mình tới chứ có người nào mà như là người tổ người dân không cái chùa đó tôi muốn tới đây tầm phật nó có thì nên chúng ta thấy là những cái phật tạo ra nhiều phương tiện cho mình để được tới có lẽ là quý vị sau này mới tạo phương tiện có thấy những cái quý vị khắc khe trong cái chuyện mà giải thoát quá đối với quý vị thì quý vị nghĩ rằng tu phải là giải thoát thưa đúng mình hiểu được pháp nhưng đối với cái nhỏ nó chạy vô chùa ba bốn tuổi quý vị nói chuyện giải thoát thì sao nói là quý vị là nó không có khe rồi nói là quý vị nam mình không biết gì đâu. Nhưng mà hãy nó vô chùa á con, cô thấy Phật đẹp không con? Hả? Con lại Phật đi, ha? Con nhìn Phật cô tường cho con. Bước mô thì cũng lắm lương vị Phật á, mai á bà nội dắt con đi Phật cho. Cái thấy nó nhỏ ra nó muốn đi chơi, nó muốn ra ngoài Phật. Vậy thì bà nội nói nó tờ, nó đưa nó nhìn mặt Phật, nó đưa tà lên nó bẫy cho Phật. Như vậy thì mình thấy, mình cũng đưa nó vào nào. Là bởi vì trong kinh nói rõ, là cái người nào có cái tổng tử giỡn nếu một ai lên đạo Phật, cái người đó cũng có nhân duyên biết được Phật pháp sau này. Người khác của mình nói như thế này, con người ta được chào Phật mai ngoại nhất tôi đi ra ngoài thà. Tôi nghĩ đó là phương tiện thị xảo. Người lớn thì khác, không biết gì khác. Còn bây giờ, tôi thấy người kia buồn cười lắm. Chùa thì về đây, mà con nít chùa nít lại dở. Nít mà bắt lên ngộ lỗ sao được. Ví dụ, dạy dở thì diễn tội không, tội không. Mà nốt thì sao? Tôi thấy đứa bé nó không dâm được. Bởi vì các chùa nó tội không à? Thành ra, tôi nghĩ rằng cái việc trong việc con cháu của các chùa hay là những người khác các chùa sinh tình phải dùng cái tội mà dọa nó đủ lên ở chùa sinh dùng cái phước để dắt cho các chùa. Bởi vì nếu mình dùng tội đó, thì nó sợ, nó tránh lại. Mà nếu mà tránh thì làm sao mà đổ được? Thà nó tới thì mình mới đổ. Cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy. Thì cái chỗ bây giờ tôi nói là Phật nói trong kinh nó rất là rõ. Ngài nói là bởi vì Ngài biết được rằng chúng sanh á nhơ nặng bổn sẻn tham lam dắt danh chọn nên các căn chẳng lành, cho nên Đức Phật mới bày ra phương tiện. Đó là tham lam bổn sẻn. Cái chùa là tham tới chùa, tới chùa mà bổn sẻn là tới chùa, nhưng mà không tham đừng có nhận. Một lúc nào đó nó đi ra chuyện gì đặt lại nhớ cho tôi những ngày đầu tại sao mình tới chùa. Mà mình thấy là Đức Phật nói chung, cái người thấy chùa người khá thì thấy chùa, người bổng sáng là thấy chùa, không sao, nhưng mà những người đó. Bây giờ hồi xưa quý vị, bây giờ người biết đạo thì khác, thì chúng ta thấy là mình hiểu được người khác, khi mà người khác thấy chùa có cái tâm gì đó, không có cầu thì có. Bây giờ mà thấy chùa đó, có gì mà thấy chùa đó không? Bà đã bảo thấy chùa đâu có tu hành đâu, thấy chùa ra trong chùa cũng thấy, không sao. Tôi biết rồi, tôi nghe trên thanh ta nói nhau, cái bà đã bắt đầu có tu thầy, bà tới chùa ở đây đang ăn cơm, bà phải trả tiền. Tôi nói sao, giờ quyết định cái gì nói sao, có sao lắm. Ít cha bà ăn cơm của con trai đó, là bớt được cái tội nghiệp sát của một người anh đó rồi. Phải không? Vậy thì, tới ăn cơm của chùa, nhất là cơ của Phật. Cái thứ hai là bớt được sát sanh. Mà ăn một bữa cơm ở các trường xa thì cũng tạo được cái phước điều để thành Phật trong tương lai. Có một cái cô thầy làng ăn một cơm của Phật mà nó cũng được cái công. Để tôi kể gì nghe. Mà học cơm ấy là nó chưa ăn. Tôi ngồi tôi kể cho cô nghe là cổ nó cũng sắp mốt. Cái chuyện này là do một thầy rất là nổi tiếng của Nhật Thành được kể lại. Hồi thầy từ nhỏ, thầy ở đỉa, thì mỗi buổi trưa như vậy đó, là thầy lên, thầy cúng cơm, cúng ngọ. Bây giờ bên nay thì nó mới cúng ở trong cái hội Việt Nam đó. Mỗi buổi trưa thì thầy lên cúng ngọ. Cái cúng ngọ thì sao? Ở đi lưỡi cúng cơm. Ở đi lưỡi cơm là để nó mặn thật mà cúng, cũng kinh cúng. Thì thầy mỗi lần thầy lớn thầy cúng cơm như vậy. Nhưng mà có một hôm thầy thấy là ủa tại sao mà khi cúng cơm như vậy dọn cơm xuống. Thì từ trong cái về cơm đi. Nhưng khi được kinh rồi dọn cơm xuống thì thấy có mấy hạt cơm rớt xuống phía dưới một cái thối. Thì cái chú tiểu đó ngạc nhiên lắm. Không lẽ là Phật bốc á. Mà không bốc á thì tại làm sao mà cơm rớt xuống vàng. Thành ra cứ bằng thằng cứ rình cái ý. Như vậy thì khi mà rình á, tụng kinh mà rình á, thì tụng kinh nó có ít lắm. Thả là tụng kinh mà rình, tụi nhiên người tụng mình đòn, chúng ta nói chuyện thế nữa. Thì bữa hôm sau đó, mắc quả ra. Vừa tụng kinh vừa rình, tức là tâm địa không có thanh tịnh chút nào. Nhưng mà không thấy bằng tay của Phật, mà thấy một cô thằng lằn nó xuống. Tôi chân chén cơm cứu Phật. Chú giận lắm. Ngay trong cái miệng đó thì chú nổ tâm chú giận. Bởi vì cái công dân cho Phật là một người xuất sư dám ra cơm Phật. Thành ra sau khi mấy lần nó nghĩ qua nghĩ lại rồi nó tưởng rằng không ai biết, nó cắn cái hạt cơm rồi nó trở về cái chỗ nó, chú nổi cái lòng phiền não, chú bực lắm. Thì sau khi nó cái thần kinh, cho đến hết thần kinh, chú thần kinh mà trong lòng rất là đau khổ, rất là phiền não. Rồi hôm sau thì chú nghĩ rằng chú có cái lòng xuất sanh ăn như vậy đó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Cho nên chú cái bài chuyển pháp luân đầu tiên. Tất cả này cũng là cái chỗ hướng lập của những nhà nghiên cứu Phật học. Thì Đức Phật nói rằng á, chúng sanh vì chúng ta khổ, sanh ra khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương nhớ xa lìa khổ, ghét không gặp, ghét gặp nhau khổ, rồi không thích gặp nhau khổ, vân vân. Vậy thì cái nhà mà vắng các khổ đó, vắng là các khổ đó thì gọi là Niết Bàn. Quý vị biết cái nhà này, bây giờ mình khổ vì sanh già bệnh chết nhốt không được, rồi ghét gặp nhau thương nhớ xa lìa thì là khổ. Thì chừng nào những cái đó không còn nữa thì cái đó gọi là Niết Bàn. Tức là Niết Bàn nói một cách khác là sự vắng mặt của các khổ. Định nghĩa mình dễ hiểu ha, Niết Bàn là gì? Là cái sự không có, không có các khổ. Vậy thì Niết Bàn tức là không. Các nhà những cái Phật học chưa có thì họ nói là đạo Phật tôi biết đến chỗ không. Chứ không đây là không có các khổ, chứ không có gì hết. Cho nên có cái chuyện mà có người già mà đã đốt chùa bóng cho thẻ. Ở đây ai đi định công tàu thường đưa ta được không? Ai đi lên công tàu thường? Phật tử trường nghèo không đi lên công tàu, ông ơi bình tĩnh thôi. Có người nào đi định công tàu thường đưa công tàu đưa ta được không? Không biết. Thôi được, không biết thì tôi chỉ cho biết được. Điểm công tỉnh tàu nào cũng có cái bóng. Tôi đi cho cầu bỏ lắm. Hầu như là ít là những tỉnh tàu mà đi qua. Tỉnh công tàu nào cũng có cái bóng là ma bà đậu phụ. Ma bà tu phụ. Ma bà đậu phụ. Ha. Nó làm cái này đi chuyển công tàu tiếp cái bóng là cầu đào tàu. Cái bóng có gì như vậy? Ma bà đậu phụ là gì? Đậu phụ là đậu phụ. Ma bà tức là cái bà đó họ ma. Họ ma. Vậy thì là nó là cái món đậu phụ của cái bà già họ ma. Người Tàu họ lấy hai cái họ họ làm. Chứ bà Lý, bà Trương, bà Nghĩa. Vậy thì cái món ma bà đậu phụ là cái món đậu phụ của bà già họ ma. Tại sao bà già có món đậu phụ mà lại chưa đi vào cái chỗ nào nó cũng nói tới là lý do là như vậy? Bà cụ hồi ma đó, bà cụ hồi nhỏ hồi lúc bà cụ sống, cái bà cụ làm nghề muốn bán đậu hũ, bán đậu hũ. Bà cụ làm cái món đậu hũ rất là ngon, xào cái món đậu, cái món đó là đậu hũ, mà đậu hũ đó lại xào với tương, đậu hũ sống đó, rồi cắt cục cái này xào với tương, đặc biệt vậy thôi. Thì có một thầy dạy tu mà ông thầy ăn khang là giờ nó tu như vậy đó mà phải đi xin ăn, phải đi hoằng pháp, phải đi làm việc gì nọ thì biết chừng nào mới chứng đạo, biết chừng nào mới thành đạo. Thì cứ mong là có người nào Phật tử nào mà lo lắng cúng dường thì ngài sẽ để thời giờ nhiều hơn mà về tu học thiền định, thì như vậy thì chứng đạo nó mau hơn. Thì bà cụ đã là hổ mà cũng có nghe được cũng mừng. Bà cụ nói thôi được, thôi thì để con cắt cho thầy cái tóc. Rồi bốn món cũng dùng của nó thầy đủ. Con nước mỗi ngày cũng đưa lên thầy. Nước mây cũng ngon cho thầy. Y áo cũng ngon hết mọi thứ. Thầy hãy cho gì cho cái chuyện của thầy đó là thầy ngồi thầy tu. Ông thầy sẽ chịu. Thì bà hổ ma đó, bà cũng dùng bốn món thầy đủ cho thầy tu. Ông thầy sẽ tu. Rồi thì bà cắt được cái tóc cho thầy hả? Và cứ như vậy, bệnh hoạn thì bà lo hết. Y áo rách thì bà may mặc cho ông thầy. Mỗi ngày mang cơm nước lên dân cũng nhiều cho ông thầy không làm gì hết hơn là ngồi thiền thôi. Làm như vậy 20 năm. Bà cụ lo cho ông thầy 20 năm rồi. 20 năm đó ông cụ, bà cụ mới nghĩ là bây giờ 20 năm rồi mình cũng dùng cho ông thầy đã hết mức rồi. Bây giờ chắc là thầy đã chứng đạo rồi. Và thử được thầy chứng đạo hay chưa? À, thì bà cụ thử sao?
bà cụ mới đúng một cái cô con gái ở trong làng, cô chỉ nhất nhẽ. 20 năm qua thì bà cụ mang cơm lên cho ông thầy. Bữa nay bà cụ mướn cô con gái lên mang cơm cho ông thầy. Và khi bà mướn ra thì bà cụ dặn tôi, khi mà mang cơm lên cho ông thầy á, thì tìm cách để mà thanh cảm với ông thầy, cố tình lõa lộ thân thể, cố tình gần gũi ông thầy để mà trả lời cho ông thầy còn có tâm, còn có tâm mà dâm dục hay không. Thì cô gái này nghe người ta mướn này thì sợ tội, sợ thì vẫn mướn chúng ta. Thì bữa đó lên mang cơm cho ông thầy. Ông thầy thì bán cơm cho ông thầy, ông ngủ ăn hết. Thì con này cũng bày một vài phần thân thể tìm cách để mà gieo tâm vào ông thầy. Thì tội nghiệp cái cô này cũng là làm như vậy. Nhưng mà ông thầy ổng vẫn con tìm nhận con. Và ông nói này, con tâm ta đó như là một cái cây một cái tảng đá mùa đông vậy đó. Như là cây khô một cái tảng đá của mùa đông. Cái gì tưởng tượng mỏng vậy đó. Mùa đông đã lạnh rồi mà đá mùa đông là cái chỗ nào. Mà như một cành cây khô mà bỏ trên tảng đá của mùa đông. Tức là ông cụ không còn có tâm niệm nào đối với cô mẹ. Cô gái này sắp khi nghe ông cụ trả lời như vậy thì cô gái này trở về cho bà già hay cho bà ma hay. Thì khi bà ma họ nghe được cái câu chuyện đó thì bà nói rằng 20 năm qua ta đã làm những chuyện vô ích. Bà tóc bà chạy từ dưới chỗ chuyện đau hữu bà và lên tóc con thầy và đốt máu con thầy đủ thầy. Quý vị đến ngạc nhiên tại sao bà có người tu như vậy mà tại sao bà già đã chết. Bà già đã chết như vậy 20 năm bà cũng dùng cho ông thầy đó. Nhưng mà 20 năm qua ông thầy đã tu chỉ được có lợi cho mình ông thầy. Ông thầy nói được một câu là tâm ta như là cây khô một cái lá của người đó. Ông thầy chỉ nói được tâm niệm của mình thôi. Nhưng mà ông thầy thiếu một cái bổn phận rất là lớn. Thọ của tính thế phải dạy lại cho chúng sanh. Ông đã không có cái tâm niệm gì cả. Ông đã không dạy cho cô gái này nè cái tai hại của ngũ dục trần gian. Ông chỉ nói vợ của bà quên đi cái niệm mà cứu độ chúng sanh. Cho nên bà này nói là ông này tu vậy là thiếu cái từ bi để mà giải thoát chúng sanh. Bà đốt nhà. Sau khi bà đốt nhà thì bà vô luôn cái danh sách của các ngôi trở thành cái món ăn của ma bà đạo cụ. Thành ra bây giờ đi vô tiệm đào nào đó trong cái danh sách những món ăn chay của tiệm đào á, bây giờ tiệm đào có ăn nặng cái món ăn chay mà cũng vô vào cái danh sách bên cái danh sách ăn chay á. Vì cái món đồ ăn chay á thì bao giờ cũng có cái món ma bà đậu phụ. Cái món đó cũng dẫn nghĩ là đậu phụ sống sàn với tôi ha. Vậy thì người nào có đề mà muốn vô công chuyện hỏi cho cái món như thế nào thì nhớ tới cái bà già đã có dùng 20 năm trời cho một ông thầy mà sao đến bốn chùa là bởi vì ông thầy đã thiếu cái tâm địa từ bi. Thì ở đây á thì quý vị nhớ rằng cái chuyện mà vì khổ nó là hết khổ là niết bàn á thì như thầy đã nói hết khổ của ông nhưng mà cái đó không thể gọi là niết bàn. Vì nếu mình chỉ đứng về mặt là nắng mặt của các khổ thì nó chỉ là một phần niết bàn thôi. Nắng mặt của các khổ ông thầy nó không còn một lần nữa là nắng mặt của khổ. Nhưng mà mới có bắt đầu của khổ mà chưa có phát ra cái diệu dụng của từ bi. Hết khổ là một việc mà cứu khổ cho người khác là người khác. Hết khổ cho mình nhưng mà hết khổ cho mình là không có trộn nó trong cái hết khổ mà phải từ cái chỗ hết khổ của mình đó để mà chuyển hóa để mà cứu độ người khác đưa họ tới bờ hết khổ. Cái đó mới là trọn vẹn của cái chữ niết bàn. Quý vị hiểu được không? Nếu mà bắt mặt thì đang khổ thì chưa gọi là niết bàn. Là một mặt của niết bàn đó. Mình hết khổ nhưng mình phải lấy chính chính trong cái hết khổ đó mình mới có khả năng mình giúp cho người hết khổ. Thì cái đó là cái mặt diệu dụng của niết bàn. Vấn là mặt tiêu cực làm người hết khổ
Thank you.